Kính thưa toàn thể quý thiền hữu Phật tử, chủ đề buổi pháp Phật hôm nay là cái nhìn về văn hóa Phật giáo. Từ ngày 13 cho đến 18 tháng 12 2011, lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á được long trọng tổ chức tại thủ đô Phnom Penh và sau đó là Angkor Wat, thành phố Siem Reap, đất nước Campuchia. Sau khi dự lễ bế mạc vào hôm qua đó, chúng tôi đã trở về Việt Nam. Và cái dư âm của lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á đó vẫn còn động lại. Nhân sự kiện cộng đồng Phật giáo châu Á tổ chức bàn thảo, phân tích và tìm ra tiếng nói chung cho việc duy trì, bảo vệ các sắc thái văn hóa Phật giáo, chúng tôi xin chia sẻ một số ý niệm về văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trong tuyên bố Bangkok, trong tuyên bố Angkor Wat, cái nội dung sau đây được nhấn mạnh như là tiêu điểm. Một, ý thức cộng đồng về bảo vệ, bảo tồn các di sản văn hóa Phật giáo vật thể và phi vật thể ở cấp quốc tế và cấp quốc gia. Đây được xem như vừa là cái lời hiệu triệu của lãnh đạo và đại diện Phật giáo ở 14 nước tham dự tại lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á, và đồng thời cũng là sự gây tạo ý thức cộng đồng và tập thể của tăng ni và Phật tử về các giá trị văn hóa Phật giáo nói chung. Có lẽ là đây đó vẫn còn có những quan niệm sai lầm về việc ứng dụng học thuyết vô ngã và vô thường trong đời sống. Ngay cả khi hai tượng Đại Phật tượng trưng cho hòa bình thế giới tại Afghanistan vào năm 2000 đã bị lực lượng Hồi giáo Taliban vì cái sự độc tôn tôn giáo hủy diệt, thì một số người trong đó có Phật tử lại lên tiếng rằng là mọi thứ là vô thường, Phật cũng thế, phản đối làm gì cho mệt. Vô thường là một tiến trình không ai thoát khỏi, nó diễn ra trong từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ qua cái nhu cầu bảo vệ và phát huy các di sản tinh thần văn hóa của Phật giáo trên khắp các châu lục. Ý thức cộng đồng của Phật giáo quốc tế về vấn đề này còn hơi yếu. Hầu như vào thời điểm đó chưa có một tổ chức Phật giáo quốc tế nào chính thức lên tiếng. Ngay cả tình trạng các di tích Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal cũng còn có quá ít những tiếng nói yêu cầu chính phủ Ấn Độ giao trả lại cái quyền quản trị, đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Nó được xem như là vết tích tâm linh và cũng là trung tâm tâm linh của Phật giáo trên toàn cầu. Hiện nay đó thì ủy ban quản trị Bồ Đề Đạo Tràng gồm có 9 người, và 5 trong số đó đó theo Ấn Độ giáo, 4 là Phật giáo. Thể chế dân chủ của nước Ấn Độ giải quyết các vấn đề trên tinh thần là biểu quyết theo đa số. Vì vậy các chủ trương gì đó của Phật giáo gần như là bị phớt lờ, gạt ra ngoài bởi cái con số được đánh đồng như là giá trị chân lý. tham quan và du lịch tâm linh đó tại các Phật tử ở Ấn Độ và Nepal đó, nếu không phải là những người Phật tử tuần thành, có lẽ là cũng ít người muốn tới thêm một lần thứ hai. Vì tình trạng bảo tồn rồi bảo vệ các cái di sản văn hóa Phật giáo ở đây đó ở mức độ chỉ là những cái phế tích thôi. Những hoạt động liên hệ đến dịch vụ du lịch để giúp cho các du khách bất luận là theo tôn giáo nào, khi có mặt tại những nơi này đó, lòng cảm thấy hân hoan phấn khởi với những niềm vui, hầu như là mức độ đó chưa có. Là người đã đi đến các Phật tích vài chục lần và gần đây gắn kết với việc hướng dẫn du lịch tâm linh, chúng tôi thường nói đùa đối với chư tăng và Phật tử trong đoàn rằng là nếu các di tích Phật giáo Ấn Độ và Nepal nằm vào tay của Trung Quốc, tình hình nó khác hoàn toàn liền. Chúng ta sẽ thấy một vương quốc Phật giáo huy hoàng về sắc thái văn hóa, bên cạnh những cái giá trị di tích lịch sử, những cái trang trí trang hoàng, những cái con đường dẫn vào các khu Phật tích và những kiến trúc mới ở khu vực phụ cận sẽ góp phần làm tôn vinh các giá trị tâm linh mà các di tích Phật giáo xứng đáng được như thế, và thậm chí còn hơn thế. Từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2011 vừa qua, Đại hội Phật giáo toàn cầu diễn ra tại thủ đô Delhi, Ấn Độ, dưới sự bảo trợ của chính quyền Ấn Độ. 46 quốc gia đã tham dự. Lãnh đạo Phật giáo toàn cầu cũng đã có mặt. Và trong đó có một diễn đàn đề cập đến làm thế nào để phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Và đây là con đường duy nhất để chúng ta có được một cái tiếng nói tập thể và trí tuệ cộng đồng thay mặt cho Phật giáo quốc tế tại các diễn đàn quốc tế bao gồm Liên Hợp Quốc. Trong mấy chục thế kỷ qua, tiếng nói của Phật giáo toàn cầu đó hầu như chưa được đề cập đến. Chúng ta có tiếng nói của Phật giáo các quốc gia và một tổ chức Phật giáo thống nhất đó, cho đến bây giờ vẫn chưa có hình thành được trên khắp các châu lục. Và như vậy tiếng nói của Phật giáo bao giờ cũng là những cái tiếng nói mang tính pháp môn, các trường phái Phật giáo và khác dĩ nhiên là yếu hơn rất nhiều so với các tôn giáo nhất thần. Có một tiếng nói chung trên toàn thế giới, và tiếng nói đó được các quốc gia ứng dụng cho các cái hoạt động tôn giáo, sinh hoạt xã hội và tinh thần nhập thế của họ. Sở hữu một nền minh triết và đạo đức độc nhất vô nhị, nhưng mà đạo Phật là không phát huy được cái năng lực đặc biệt của mình trong nhiệm vụ phụng sự nhân sinh như là trong thời Đức Phật đã từng làm và từng thành công. Vào ngày 30 tháng 11, khi bế mạc Đại hội Phật giáo toàn cầu đó, thì lãnh đạo Phật giáo 46 quốc gia đã cùng ký tên thành lập Tổng Liên đoàn Phật giáo Quốc tế. Và trong tương lai thì Tổng Liên đoàn này sẽ làm chức năng nối kết, thương thuyết, vận động, thuyết phục chính quyền Ấn Độ giao trả Bồ Đề Đạo Tràng cho lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo toàn cầu, để trung tâm tâm linh của Phật giáo trên toàn cầu đó nó phải có cái nét đặc thù của Phật giáo, và thay vào lãnh đạo đó phải là Phật giáo, giống như Vatican của Thiên Chúa giáo, Mecca của Hồi giáo vậy. Cái tiến trình đó có thể còn một cái con đường khá dài với rất nhiều các nỗ lực. Các di sản văn hóa Phật giáo đó có thể chia làm hai nhóm. văn hóa Phật giáo vật thể và văn hóa Phật giáo phi vật thể. Về văn hóa Phật giáo vật thể đó, thì chúng ta có thể xác định đó, các cái môi trường sống tại các quốc gia, khu vực, địa vực nơi mà Phật giáo được quần chúng chọn lựa như là một nhu cầu tâm linh. Vì đạo Phật không tách rời khỏi môi trường sống, đạo Phật nhập thế gắn kết với cuộc đời. Và nếu chúng ta không góp phần làm đẹp cái môi trường mà mình đang sống đó, thì ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội đó sẽ ngày càng bị giảm dần. Và đó là một tổn thất dành cho quần chúng. Làm như thế thì họ sẽ khó có cơ hội để tiếp cận được đạo Phật. Tại Ấn Độ thì có ba ấn tướng khá phổ biến liên hệ đến Đức Phật Thích Ca lịch sử. Ấn tướng một là tư thế thiền định, lòng bàn tay trái nằm lên trên lòng bàn tay phải hoặc ngược lại, ở vị trí ngang súng, tượng trưng cho sự chuyển hóa các phiền não, trần ô, nghiệp chướng, khổ đau trở thành thanh tịnh và giúp cho Sa môn Gotama trở thành là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Đây là giai đoạn lên núi rất quan trọng. Cái nhu cầu thanh lọc, chuyển hóa bản thân đó phải được xem là mối quan tâm hàng đầu của các hành giả tâm linh. Ấn tướng hai, xúc địa, lòng bàn tay trái úp xuống ở trên đầu gối của chân phải, chân trái, và lòng bàn tay phải lật ngửa lên để ngang ở cái càm và cổ, tượng trưng cho đi vào trong cuộc đời, tiếp xúc với xã hội. Xúc là tiếp xúc, địa ở đây là cuộc sống xã hội. Và đó được xem là tông chỉ rất quan trọng của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Nếu ta nhớ lại, Đức Phật có 49 ngày ngồi thiền để trở thành bậc giác ngộ, thì Ngài có đến 49 năm đi vào trong cuộc đời thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh khác nhau. Ấn tương bà, chuyển pháp luân, hai bàn tay trái và phải bắt ấn để ở vị trí trước ngực, tượng trưng cho việc chuyển hóa nhân tâm, thay đổi nhận thức, thay đổi nghiệp chướng, xóa bỏ nhận thức sai lầm về thế giới và nhân sinh, và giúp cho con người được tự do đích thực khỏi sự nô lệ các thần linh. Nhờ đó con người có thể sống hạnh phúc bình an bằng các nỗ lực chân chính của tự thân. Và ba ấn tướng này được xem là chủ nghĩa nhập thế rất quan trọng của Phật giáo. Do đó nếu không quan tâm đến môi trường sống, không đóng góp cho môi trường sống, có lẽ là Phật giáo đã không tồn tại mạnh như chúng ta thấy trong suốt 26 thế kỷ qua. Các di tích lịch sử, văn hóa Phật giáo cấp quốc tế và quốc gia là rất nhiều. Nhưng mà việc bảo trì, bảo vệ, bảo tồn và phát huy nó đó gần như là bị chúng ta bỏ quên khá nhiều. Có thể một phần khó khăn lớn đối với các Phật tử tại Ấn Độ là vì đất nước này theo Ấn Độ giáo, và Nepal cũng là một quốc gia theo Ấn Độ giáo. Thành phần Phật giáo tại đây kể từ thế kỷ cuối thứ 12 đó, khi Hồi giáo xâm lăng và tàn phá, thì Phật giáo chỉ còn lại khoảng 1% dân số của hai nước này. Đó là một cái trở ngại khá lớn so với cái thời kỳ vàng son của đạo Phật từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12. Nếu chúng ta không có những tiếng nói quốc tế và không có những cái hội đồng Phật giáo quốc tế, thì sự can thiệp cho nhu cầu bảo vệ các di tích Phật giáo ở các quốc tế sẽ bị lãng quên. Và để đạt được cái nhu cầu này đó, có lẽ nó còn một cái nỗ lực tập thể khác kéo theo với nhiều quyết tâm, rồi nhiều cái vận động lobby, nhiều cái hỗ trợ từ các tổ chức UNESCO ở các quốc gia, vân vân, thì chúng ta mới có thể hy vọng có được cái cơ hội tốt nhất để bảo vệ các di tích Phật giáo. Những danh thắng bao gồm các ngôi cổ tự ở tại các quốc gia cũng là những văn hóa vật thể rất quan trọng mà chúng ta cần phải giữ gìn. Việt Nam thì chúng ta chia ra nhiều cấp: cấp di tích lịch sử, cấp di tích văn hóa ở thành phố hay là quốc gia. Ngoài ra thì còn có những di sản văn hóa thế giới mà hiện nay đó thì Bồ Đề Đạo Tràng đã được chính thức liệt vào vào năm 2004 do UNESCO thừa nhận. Chúng ta cũng còn quá ít các di tích cấp quốc tế mà lẽ ra Đạo Phật cần xứng đáng và có được nhiều cái di tích như vậy. Các danh thắng của Việt Nam lọt vào di sản văn hóa thế giới hầu như chưa có. Và việc tôn tạo các danh thắng Phật giáo đó phải đặt trên nền tảng của văn hóa dân tộc. Nếu không làm như thế đó thì chúng ta thấy yếu tố ngoại lai đã ảnh hưởng khá nhiều trong thời gian khoảng chừng 60 năm trở lại đây, như là mất đi cái yếu tính của Phật giáo Việt Nam. Các viện bảo tàng, các văn khố quốc gia, các thư viện tam bốc đều là những nơi chứa đựng, bảo vệ, bảo tồn các cái di sản văn hóa vật thể dưới hình thức được ghi nhận dưới các phương tiện truyền thông hiện đại và công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Do đó, giả sử cái vô thường từ thiên tai mang đến sự hủy diệt các công trình văn hóa vật thể của Phật giáo đi nữa, thì chúng ta ít nhất cũng còn biết đến đã từng có những công trình như thế. Về văn hóa phi vật thể đó, tức là nó thuộc về những cái giá trị tinh thần, bao gồm các phong tục tập quán Phật giáo. Dĩ nhiên nó là những truyền thống cao quý, thuần phong mỹ tục, mà sự có mặt của nó ở chỗ nào là mang lại hạnh phúc, hòa bình, an vui, thịnh vượng, phát triển cho đất nước đó, cộng đồng đó và những cư dân nơi mà Đạo Phật có mặt. Về phương diện này thì tuyên bố Angkor Wat đã xác định rõ là đạo lý dân tộc tại cái quốc gia mà Đạo Phật có mặt đó cần phải được duy trì song hành với nền văn hóa Phật giáo, và nền văn hóa Phật giáo cũng cần vận dụng các cái di sản văn hóa tinh thần của dân tộc để tô đẹp Đạo Phật. Và đây là một cái sắc thái mấy nghìn năm lâu đời của Đạo Phật. Nơi nào Đạo Phật có mặt, nơi đó có hòa bình, có tinh thần dân tộc, có chủ nghĩa yêu nước, có sự đồng hành, có phụng sự trên tinh thần vô ngã vị tha. Khác rất nhiều với một số tôn giáo nhất thần đi đến đâu là mang theo chủ nghĩa thực dân và xâm lược đến đó. Có lẽ không cần nói chúng ta cũng đã hiểu là những tôn giáo nào rồi. Thuần phong mỹ tục của các quốc gia là yếu tố văn hóa cần phải được giữ lại. Và dĩ nhiên đây Đạo Phật xác định rõ là giữ lại có chọn lọc, bởi vì trong rất nhiều các cái hình ảnh văn hóa, các giá trị văn hóa tinh thần của các dân tộc nhuốm màu rất nhiều các hủ tục, tức là mê tín dị đoan, mà vốn duy trì nó có thể dẫn đến những cái tổn hại về đời sống hạnh phúc tri thức của con người. Đạo lý dân tộc từ ngàn xưa được là Phật khích lệ duy trì và giữ, thì đó là những giá trị tinh thần rất quý báu. Trong khi đó rất nhiều các tôn giáo khác đi tới đâu là xóa bỏ văn hóa địa phương, văn hóa dân tộc, văn hóa quốc gia và truyền bá văn hóa duy nhất của họ thôi. Đó là một sự xâm thực về văn hóa, loại trừ về văn hóa, và các xâm thực và loại trừ dân hóa sẽ dẫn đến những cái cuộc nổi loạn, mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn chính trị, mâu thuẫn quốc gia, dẫn đến rất nhiều các hình thái chiến tranh, bao gồm chiến tranh bạo động và các hình thức chiến tranh lạnh. Các định chế quốc gia thể hiện ít nhiều tinh thần văn hóa dân tộc, được đạo Phật khích lệ, tôn trọng, duy trì, bảo tồn và phát huy. Định chế quốc gia nó là những thước đo, những cái cầm cân nảy mực để trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, bao nhiêu thế hệ đi sau vẫn tiếp tục giữ được cái quốc hồn quốc túy. Nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, ngôn ngữ đều là những công cụ và phương tiện truyền tải các giá trị văn hóa tinh thần một dân tộc. Và đạo Phật tôn trọng các phương diện này, khích lệ chúng ta cần tham gia các hoạt động văn hóa ở các quốc tế, các quốc gia để giới thiệu với cộng đồng thế giới những cái nét tinh hoa của mình, đồng thời đó góp phần bảo vệ những cái gì mà mình đang có như là một sở hữu rất là đặc thù. Vấn đề 2, phát huy dân sản, phát huy di sản tinh thần của dân tộc Việt. Trên tinh thần của lời kêu gọi trong tuyên ngôn Angkor Wat, chúng tôi muốn liên tưởng và ứng dụng trong bối cảnh của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam ngày nay. Phát huy di sản tinh thần của dân tộc được hiểu là thể hiện tính dân tộc và hồn nước trong các hoạt động văn hóa Phật giáo và văn hóa dân gian. Hai cái này không thể tách rời nhau như là nước và sữa, như là mặt trái và mặt phải của một bàn tay. Nhận thức về tính cộng tồn giữa nền văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc sẽ giúp cho chúng ta phát huy được cái tinh thần đặc thù đó. Nền tảng của văn hóa dân tộc Việt Nam rất nhiều, chúng tôi có thể xin lược chích những cái tinh hoa được xem như là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. A, tinh thần sùng kính tổ tiên và các bậc hiền tài. Ông bà tổ tiên đã qua đời đôi lúc đến vài chục thế kỷ, nhưng mà đến ngày giỗ, nếu chúng ta biết được ngày mất, con cháu ngày nay vẫn tôn thờ, ghi công, tạc giả và phát nguyện duy trì cái nền tảng văn hóa mà tổ tiên chúng ta đã gìn giữ và truyền thừa. Trong nền văn hóa phương Tây, tìm những tố chất như vừa nêu là rất hiếm. Trước năm 1963, được hiểu như là cộng đồng Vatican II, Thiên Chúa giáo toàn cầu đã cấm tất cả các tín đồ của mình tại năm châu lục không được quyền thờ cha mẹ ông bà tổ tiên quá giảng, và cho rằng đó là ma quỷ. Và mọi tín đồ chỉ được quyền thờ một thượng đế duy nhất, đó là Chúa Cha ở trên trời, thể hiện qua hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, tức là Chúa Con trên dương thế thôi. Sau các nỗ lực truyền bá không thành công đạo Thiên Chúa tại châu Á, cộng đồng Vatican II ra đề vào năm 63 đã có chính sách thay đổi, cho phép người theo Thiên Chúa giáo được thờ ông bà cha mẹ. Và cái sự thay đổi chính sách này đó là một cái bước tiến khá tích cực, làm cho cái nền văn hóa của dân tộc đó ở tại các quốc gia được giữ gìn. Chứ còn nơi nào trước đây Thiên Chúa giáo có mặt thông qua con đường xâm lược và thực dân đó, thì văn hóa gốc bị càn quét và trôi giống như các vật bị cuốn trôi trong cơn sóng thần hay là động đất vậy. Đó là điều đáng tiếc về lịch sử. Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị cuối năm 1999 đã thay mặt cộng đồng Thiên Chúa Giáo toàn cầu xin lỗi và bảy núi tội lỗi bằng lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa Giáo 2000 năm đã tạo ra cho con người trên hành tinh này. Trong đó có cái núi tội lỗi về xóa bỏ các cái di sản văn hóa tinh thần của các quốc gia nơi mà Thiên Chúa Giáo có mặt như là một thực tại tôn giáo mới. Đạo Phật nổi trội hơn các tôn giáo về phương diện tôn thờ tổ tiên và cha mẹ. Đức Phật đưa vai trò của cha mẹ ngang hàng với chư Phật. Cha mẹ là Phật trong gia đình, không có một tôn giáo nào có một cái tầm nhìn sâu sắc về văn hóa như thế. Và trong mỗi gia đình Phật giáo, ngoài bàn thờ Phật Bồ Tát, ta còn phải có một bàn thờ tổ tiên khang trang trọng thị. Ngoài hai bàn thờ này ra, ta không nên thờ bất kỳ một vị thần linh nào khác, vì các thần linh là do con người mê tín nấn tạo ra, hoàn toàn không có chức năng ban phước giáng họa như người ta đã tâng bốc hoặc đe dọa. Mỗi con người chịu trách nhiệm nhân quả đạo đức trước luật pháp và trước bản thân mình về những gì mình đã tạo, dầu vô tình hay cố ý. Quy luật cuộc đời là thế. B. Tinh thần anh hùng và bất khuất. Đạo lý Việt Nam tạo ra những con người anh hùng, những quyền sử và quyền thoại đã góp phần cho chủ nghĩa anh hùng đó giúp cho đất nước Việt Nam nhỏ bé bên cạnh của nước Trung Quốc với một tinh thần bao giờ cũng sẵn sàng bỏ mạng mình để bảo vệ biên cương bờ cõi và chủ quyền độc lập của dân tộc. Từ Phù Đổng Thiên Dương tượng trưng cho tuổi trẻ, vị thành niên mà còn yêu nước tham gia để bảo vệ chủ quyền dân tộc, cho đến Hai Bà Trưng, hai nhân vật lịch sử, hai vị tướng tài của Việt Nam, đấy là tinh thần bất khuất đó. Cho đến giai đoạn của đời Trần thì Đại tướng Trần Hưng Đạo, một người Phật tử thuần thành, đã có công đánh đuổi mấy lần giặc Nguyên Mông. Do đó là người Việt Nam á, đang sống ở nước Việt Nam mà thờ Quan Công là bán nước. Quan Công là tướng trung thần ái quốc của Lưu Bị, lực lượng của Tào Tháo còn không kính nể, không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công. Người Trung Quốc đi từ Trung Quốc sang Việt Nam định cư tiếp tục thờ Quan Công á, là một nhu cầu thể hiện cái sắc thái văn hóa truyền thống của họ. Nhưng là người Việt Nam tại nước Việt Nam mà thờ Quan Công là không đúng. Do đó các Phật tử nào đã lỡ thờ Quan Công thì hãy thỉnh tượng Quan Công đem đến các chùa gửi, các chùa sẽ giải phóng ngày Quan Công. Quý vị đừng có lo vì ảnh hưởng tổn phước hay trục trặc gì hết, và thay thế tượng Quan Công trở thành là tượng Đại tướng Trần Hưng Đạo. Quan Công là một nhân vật hư cấu nhiều, lịch sử ít. Trần Hưng Đạo là đại tướng tài của toàn cầu, chứ không phải của riêng Việt Nam. Và ông là một Phật tử có hành trì. Và Đạo Phật đưa ra bốn trọng ân. Ơn thứ hai là ơn tổ quốc. Tinh thần cởi áo cà sa phát chiến bào trở thành là cái nếp sống văn hóa của rất nhiều tu sĩ trong lịch sử dựng nước, bảo vệ nước và phát triển đất nước của Việt Nam. Và khắp nơi trên thế giới, cái tinh thần dân tộc đó đã làm cho Đạo Phật á, trở thành là cái lực lượng hộ pháp quan trọng nhất của đất nước. Đằng kia đó rất nhiều các tôn giáo khác đi tới đâu là mang chủ nghĩa thực dân mà xâm lược đến. Sự khác biệt về lịch sử truyền đạo này cần phải được ghi nhận. để thấy được cái nét đặc thù thì cái văn hóa ủng hộ dân tộc của Đạo Phật. C, tinh thần hòa giải và hòa hợp. Các tôn giáo khác bao giờ cũng cho mình là độc tôn, có mặt ở chỗ nào là tiêu diệt các văn hóa bản địa bao gồm các tôn giáo đã có. Thiên Chúa giáo đã từng có gần 2.000 năm lịch sử như thế. Hồi giáo đã có trên 10 thế kỷ như thế. Hồi giáo đến Ấn Độ phá tan hết các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử tự viện của Phật giáo, giết tăng ni, để làm cho Đạo Phật bị suy vong từ đầu thế kỷ thứ 13. Đang cái đó Đạo Phật có mặt ở đâu, dầu là quốc giáo vẫn tôn trọng cái tinh thần hòa giải tôn giáo, tinh thần rộng lượng tôn giáo, tinh thần chấp nhận đa nguyên tôn giáo, không giống như các tôn giáo khác. Ví dụ như thời Lý Trần đi, chúng ta thấy chủ trương tam giáo đồng nguyên, mà giờ Đạo Phật đóng vai trò là quốc đạo lúc bấy giờ. Dân miếu do thời Lý xây dựng, đào tạo tinh thần nho học và thờ Khổng Tử. Nhưng mà nếu là nho giáo mà làm quốc đạo đã chưa chắc đã có những cái mối tôn trọng và cộng tồn dành cho Đạo Phật. Trong lịch sử của Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản cũng từng diễn ra như vậy. Vào thế kỷ thứ 13, khi Angkor Wat được đế chế của Campuchia xây dựng, thì chúng ta thấy là nó có sự hài hòa giữa hai tôn giáo, đó là Phật giáo và Ấn Độ giáo. Và Angkor Wat được xem như là cái quần thể tâm linh, kiến trúc vừa là vật thể và vừa là phi vật thể, đại đa số là của Ấn Độ giáo. Đến Angkor Thom thì mới có yếu tố nhiều của Đạo Phật. Yếu tố của Phật giáo trở thành là mờ nhạt và mỏng ở trong cái quần thể của Angkor Wat. Đó là một cái nghệ thuật tạo ra sự hài hòa tôn giáo, mặc dầu Đạo Phật lúc bấy giờ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của đất nước Campuchia. Hiếm tìm thấy một tôn giáo nào quý trọng tôn giáo khác như là Đạo Phật. D, tinh thần tương trân và tương ái. Bầu ơi thương lấy bí cùng, khác giống mà chung một loài, là những quan điểm cho chúng ta thấy là một con ngựa đau đó, cả tàu không ăn cỏ. Và ở đây đó là giữa con người với con người ở chiều rộng cấp quốc tế, và giữa con người trong một quốc gia ở chiều rộng của một nước, được Đạo Phật tôn vinh. Và cái tinh thần bố thí, giúp đỡ, vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự là những chất liệu văn hóa tinh thần rất quan trọng, tô điểm và làm lớn mạnh cái nền văn hóa tinh thần của Việt Nam trong suốt 21 thế kỷ tồn tại của Đạo Phật tại đất nước này. Và nơi nào có Đạo Phật thì nơi đó có rất nhiều các hoạt động từ thiện, không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, giàu nghèo. Và các hoạt động từ thiện Phật giáo bao giờ cũng là tinh thần rộng mở, không mang mục đích cải đạo như các tôn giáo nhất thật. Đó là tinh thần Bồ Tát Đạo đích thực, tinh thần từ thiện đích thực. E, tinh thần hiếu để thượng hòa. Đạo Phật dạy cái sự tôn kính dành cho người lớn, bao gồm thế hệ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Và bên dưới đó thì có sự hiếu để, tức là mình thể hiện sự tương thân, rồi nâng đỡ, dìu dắt, quan tâm, cam kết để giúp cho các thế hệ kế thừa đó có được cái cơ hội để đóng góp và thành công hơn là các thế hệ đi trước. Một trong những yếu tố hiếu thảo được Đức Phật dạy đó, đó là yếu thảo về tinh thần. Khi con cái phát hiện ra cha mẹ có những lối sống lệch lạc, trái với luật pháp, ngược với đạo đức, đam mê về chủ nghĩa hưởng thụ và sống quá nặng về chủ nghĩa vật chất đó, thì con cái phải có trách nhiệm và bổn phận bằng sự khéo léo và tôn kính, thuyết phục, vận động làm sao để cha mẹ mình chuyển hóa được các nghiệp xấu người đeo, chứ không phải chỉ đơn thuần là phụng dưỡng cúc cung văn lề mà được gọi là đủ. Trong kinh Pali, Đức Phật nói không nên khinh thường một cô cậu bé nhỏ. Được hiểu đó là Đức Phật là rất tôn trọng các thế hệ kế thừa. Các cô cậu bé nhỏ của bây giờ là tương lai của đất nước vài chục năm sau. Nếu không có những cái mầm nhỏ này thì cái lớn mạnh và trưởng thành sẽ không có mặt. Đó là cái quy luật nhân quả mà kéo theo đó. Và buộc các bậc cha mẹ phải nâng niu với trọng trách giúp cho con em mình đó được trưởng thành về giáo dục, thay vào đó góp phần phát triển về nhân cách. Ngoài ra đó thì cha mẹ còn phải có trách nhiệm dẫn dắt cho con em trở thành Phật tử từ nhỏ, để tạo cái quá trình đào luyện về đạo đức cho con em. Và điều này đó bị các Phật tử tại các nước Phật giáo đại thừa bỏ quên. Hầu như là hiếm thấy cái truyền thống Phật tử nồi trong các gia đình Phật giáo đại thừa. Những nước Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cha mẹ nào là Phật tử hiếm khi nào con ai mà không là Phật giáo. Còn tại nước Việt Nam chúng ta nó chéo cả ngõng, cha mẹ Phật tử, con cái chống, con cái là Phật tử, cha mẹ cấm, chồng là Phật tử, vợ theo đạo khác, vợ là Phật tử, chồng theo tôn giáo khác. Nó so le và thập cẩm cho một ngôi gia đình. Và cần phải trở về lại với truyền thống gốc mà Đạo Phật đã dạy, để chúng ta có tinh thần trách nhiệm nâng đỡ giáo dục đạo đức cho con em. Và đây là điều quan trọng nhất để có được một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, bình an. Đó là năm tinh thần Việt được sự nâng đỡ đồng hành của nền văn hóa Phật giáo, và cần phải thể hiện được các sắc thái này ở cấp địa phương, thành phố, quốc gia, toàn cầu. Vấn đề 3, quốc lễ và nghi lễ Phật giáo. Quốc lễ là lễ cấp quốc gia trong tương quan ngoại giao với các quốc gia khác. Nét đặc thù và tính truyền thống thể hiện cái quốc hồn quốc tế một quốc gia là không thể thiếu trong các quốc lễ. Mấy chục năm qua đó, tại Việt Nam thì cái tinh thần quốc lễ đó ngày càng mất dần cái tính truyền thống dân tộc. Chúng ta đang bị Tây phương hóa, chúng ta đang bị Nga Xô hóa, chúng ta đang bị Trung Quốc hóa các cái lễ thức ngoại giao giữa nước ta và các nước khác. Ông Hương khi phát biểu nhậm chức làm tổng thống của chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa đó, đã mặc áo dài khăn đóng. Đó là một cái cách thể hiện cái yếu tố quốc gia. Mahatma Gandhi khi sang Anh Quốc để thương lượng về việc giao trả Ấn Độ cho người Ấn Độ thoát khỏi cách cai trị của đế chế Anh, đã mặc cái chiếc khố và ở trần. Đó là cái nếp và văn hóa y phục của người Ấn Độ truyền thống. Lúc đó sứ thần của Anh Quốc mới chế giễu, chỉ vào cái bính vải ở dưới hán của Mahatma Gandhi và hỏi đây là cái gì. Mahatma Gandhi đã nhanh trí và chỉ vào cái cà vạt của vị sứ thần đó và hỏi đây là cái gì. Anh ta trả lời phong tay, đó là cà vạt trước, và phong là phía trước. Mahatma Gandhi mới trả lời rằng là cái mà ông hỏi là bắt tay, đó là cà vạt sau. Cái mà ông thờ trên cổ với sự trân trọng, tạo sự lịch lãm, nét đẹp về thẩm mỹ là cái mà tôi treo dưới háng tôi thôi. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ta có thói quen sử dụng cái giá trị văn hóa mình làm hệ quy chiếu và bắt các giá trị văn hóa khác phải xoay quanh như là chư hầu. cái tâm cao ngạo của những quốc gia xâm lược là thế. Anh có quốc gia của anh, tôi có quốc gia của tôi. Anh có văn hóa của anh, tôi có văn hóa của tôi. Anh không thể nói là văn hóa của anh đó là văn minh, tiến bộ, còn văn hóa của chúng tôi là lạc hậu, là mỏi rợ, là mang ri. Đó là những chiêu bài mất lương tâm, mất đạo đức, mất tính người, để phục vụ cho các cuộc chiến viễn chinh và trà đập nhân phẩm của các dân tộc yếu kém hơn về phương diện sức mạnh và kinh tế. Đó là nỗi đau trong lịch sử của nhân loại. Đi đến nhiều quốc gia truyền thống á, ở châu Á chúng ta thấy là từ tòa nhà quốc hội, phi trường, các bộ đều có thể hiện cái sắc thái văn hóa của nước họ. Còn Việt Nam ngày nay yếu tố đó ngày càng mất dần. Chưa bao giờ yếu tố dân tộc tính của Việt Nam bị mất nhiều như là trong vòng 70-80 năm qua. Do đó quốc lễ mà không có đó thì nó không tạo ra một cái sức mạnh của dân tộc. Nghi lễ Phật giáo trong bối cảnh đó đóng một vai trò khá quan trọng. Một mặt là duy trì những cái nét đẹp của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mặt khác thì có thể trở thành một cái nguồn dữ liệu tham khảo để cho các cái hoạt động mang tính quốc lễ đó cần phải được là tôn vinh. Các cái lễ hội chùa ở miền Bắc là góp phần tạo ra cái nền văn hóa Việt Nam và ngày nay đang được phục hồi dần dần. Trước đây đó vì chính sách hiểu sai phát biểu của Mác, tôn giáo là phước quyền của quần chúng, cái cuộc cách mạng văn hóa đã làm cho những cái nét truyền thống văn hóa ở các quốc gia mà xã hội chủ nghĩa có mặt đó gần như là bị mất dần, bị loại trừ, bị thương tổn, bị phá hoại. Và mấy chục năm gần đây đó thì tinh thần cải cách đã làm cho người ta thấy ý thức được các giá trị văn hóa phi vật thể này và đang có nhu cầu phục hồi khá ấn tượng. Về nghi lễ văn hóa Phật giáo, ta không nên để cho Trung Quốc hóa. Nước Tây Tạng nhỏ bé và hiện nay trở thành là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nội bông nhỏ bé đã từ lâu trở thành một phần của Trung Quốc, vẫn có nét đặc thù riêng về nghi lễ văn hóa Phật giáo của họ. Nước Việt Nam chúng ta không phải là nhỏ bé. Chúng ta phải bỏ cái não trạng cho rằng Việt Nam là nhỏ bé, nhược tiểu. Đó là não trạng của một cái giai đoạn lịch sử khi mà mình bị Trung Quốc đô hộ cả 1.000 năm, Pháp gần 100 năm, 30 năm nội chiến. Ức chế mặc cảm tâm lý đó nếu không giải phóng á, thì chúng ta không thể vươn mình trên toàn cầu được. Việt Nam có thể nhỏ về diện tích nhưng mà dân số chúng ta là 87 triệu trên dưới, bằng khoảng 10 quốc gia ở châu Âu gộp lại. Mà mình nói mình nhỏ thì ai được gọi là lớn đây? Về dân số thế giới chúng ta đứng hàng thứ mười mấy trên 200 mấy chục nước, mà nhỏ là nhỏ cái gì? Hiện nay thì các nghi lễ văn hóa Phật giáo tại Việt Nam á, nếu không dùng cái từ là nhập cản nguyên si cái nền văn hóa Trung Quốc thì chúng ta cũng đã chịu ảnh hưởng gần như là 80% hơn. Các nghi thức của Phật giáo Trung Quốc thích hợp với người Trung Quốc vì nó được xây dựng trên nền tảng dữ liệu văn hóa của nước này. Nghi thức Tây Tạng là khác 100% với Trung Quốc. Nghi thức Mông Cổ cũng thế. Nhật Bản và Triều Tiên, hai quốc gia cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều về cái nền văn hóa Trung Quốc như là Việt Nam. Họ vẫn có nét rất độc lập. Phật giáo của Nhật Bản du nhập từ Trung Quốc, Phật giáo của Triều Tiên ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Họ còn có nét đặc thù về nghi lễ. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trước Trung Quốc gần 60 năm. Và có nhiều giả thuyết là Đạo Phật từ Việt Nam truyền sang Trung Quốc nữa. Và bây giờ thì chúng ta lại không có một nét đặc thù riêng, đang khi chúng là có một nền văn hóa riêng của người Việt Nam. Và nhập cản nguyên si cái nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc vào Việt Nam, đó là một sự gắn gượng thôi. Và dĩ nhiên nó trở nên xa lạ ít nhiều đối với người Việt Nam. Nhưng là trong bối cảnh ngày nay đó, chữ Hán không còn làm cái quốc ngữ nữa, thì việc sử dụng các nghi thức Hán Việt hiện nay đó là một trở ngại lớn đối với quần chúng Phật tử. Và điều này sẽ mở cửa cho các hoạt động mê tín dị đoan tiếp tục tồn tại và sống dài. Cái gì không hiểu, cái đó dễ dẫn đến mê tín. Đặc biệt đạo Phật là truyền bá trí tuệ, là xóa bỏ mê tín. Bây giờ thì các hình thức mê tín đó là có mặt đầy khắp trong các ngôi chùa. Đó là một điều rất đáng buồn. Việc ý thức một nghi thức văn hóa Phật giáo Việt Nam độc lập, nó đòi hỏi đến nhiều nỗ lực tập thể của cộng đồng lãnh đạo Phật giáo tại đất nước này. Nhưng rất tiếc là trong mấy chục năm qua, ngay cả 10 năm khá phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 75, 30 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, chúng ta vẫn chưa có một nghi thức thống nhất Phật giáo trên toàn quốc. Đó là một điều rất đáng buồn. Và trong lịch sử chúng ta cũng chưa từng có một nghi thức tụng niệm thống nhất cho toàn nước Việt Nam. Đó lại càng là một điều đáng buồn hơn. Không biết cho đến bao giờ, Đích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều có nghi thức thống nhất. Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên có nghi thức thống nhất. Rồi ra họ có nghi thức thống nhất của các pháp môn. Còn chúng ta chưa từng có. Và đến bây giờ cũng chưa có. Không biết bao giờ mới có. Các nỗ lực của các chùa, các cá nhân trong 40 năm qua đó là một cái điều cho thấy nhu cầu về thống nhất hóa nghi thức toàn quốc cho văn hóa Phật giáo là rất cần thiết. Hiện nay đó chúng ta có rất nhiều các bản dịch về các nghi thức. Chỉ cần một đại hội về văn hóa Phật giáo, chúng ta trưng cầu ý kiến chọn các bản dịch thành công nhất để làm cái độc bản cho toàn quốc không phải là chuyện quá khó khăn. Công việc này nó thuộc về lãnh đạo của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban văn hóa Trung ương của Giáo hội. Và hiện tại đó thì các công việc đó gần như là bị bỏ ngỏ. Giáo hội ta còn có thêm một cái ban nghi lễ Phật giáo, mà là nghi lễ Phật giáo là một phần của văn hóa, nhưng mà ta tách ra thành là hai ban mà vốn nó không cần thiết. Và ban này thế thì chủ yếu là các bậc cao túc giỏi về việc thực hiện các nghi lễ hơn là có mối quan tâm về bản chất thuần túy của nền nghi lễ văn hóa Phật giáo Việt Nam. Văn hóa Việt Nam không phải thua kém gì Trung Quốc. Và tương tự văn hóa Phật giáo Việt Nam của các tổ sư Việt Nam có các nghi thức của người Việt Nam sâu sắc, thậm chí còn có thể hơn ở một vài phương diện. Như là những bài sám của Việt Nam sâu sắc hơn nhiều so với Trung Quốc, phong phú hơn nhiều so với Trung Quốc. Và nghi thức là chúng ta vẫn bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Nghi thức của Trung Quốc gồm có 4 thời chính: sáng công phu khuya với thời kinh Thủ Lăng Nghiêm, trưa cúng ngọ, bày tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo và thí chủ trước khi dùng cơm, chiều công phu nhằm cầu siêu cho các quan hộ uống tử, và tối thời kinh Tịnh Độ để mong giảng sanh Tây Phương. Nghi thức này là hoàn toàn mang yếu tố Tịnh Độ tông và tương đối là nghèo về nội dung tâm linh trị liệu mà Đức Phật đã dạy trong suốt 49 năm hoằng pháp của Ngài. Cả 4 nghi thức trên đó, chúng ta không thể tìm thấy một nội dung nào dạy về chuyển hóa tham, dạy chuyển hóa sân, dạy chuyển hóa si. Không có trong chánh kinh. Dĩ nhiên là nó có ít nhiều trong các bài sám, mà sám thì không phải của Phật nói, do người đời sau viết phần lớn là trong vòng 100 năm trở lại đây, để làm giàu theo cái nghi thức và phong phú theo cái nền tảng cái dân hóa của bản địa. Các bài kinh Tứ Diệu Đế được xem là nền tảng triết học quan trọng nhất của đạo Phật. Bài kinh Vô Ngã Tướng được xem là quan trọng nhất về nhận thức luận và tâm lý học. Những bài kinh về nghệ thuật làm phúc, quan trọng về vấn đề đối nhân ứng xử. Những bài kinh về thiện sinh, các tương quan xã hội và gia đình. Bài kinh về hiền nhân, nghệ thuật trời gia trị quốc bình thiên hạ. Và nhiều bài kinh khác về pháp môn thiền và tịnh hầu như ít được đưa vào các nghi thức trong nghi thức của Trung Quốc, nếu nói là không có. Và do vậy đó, những cái nghi thức mang tính pháp môn chỉ làm cho chúng ta gọi là đi thẳng vào pháp môn và đặt nặng rất nhiều về các cái phong tục tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo, đang ghi nền triết học sâu sắc, nền đạo đức sâu sắc và học thuyết về xã hội bình đẳng công bằng của đạo Phật quá sâu sắc, lại được biết đến quá ít vì chưa từng được liệt kê trong các nghi thức tụng niệm của chúng ta. Các nghi thức của Phật giáo Nam Tông tại các nước Nam Tông á, thì lại đặt nặng quá nhiều về cái cầu nguyện chư thiên hộ pháp để bảo hộ và cầu phúc cho người Phật tử. Và những bài kinh minh triết như thế cũng lại không được đưa vào trong các nghi thức chung. Như vậy là nhìn chung là nghi thức Nam Tông là đặt nặng về phước báo, nghi thức Bắc Tông là đặt nặng về pháp môn tịnh độ. Đang khi đó đạo Phật là vượt lên trên những văn điểm vừa nêu. Do đó thống nhất một nghi thức toàn quốc không vẫn chưa đủ, mà đây hỏi đến cái việc mà chúng ta chọn lọc các bài kinh nào để dành cho người Phật tử tại gia và những bài kinh nào dành cho Phật tử xuất gia. Vì cái gu tâm linh, thực tập, hành trì, bối cảnh sống, đối tượng giao tế và hoạt động của hai thành phần tại gia và xuất gia là hoàn toàn khác nhau, cho nên không thể sử dụng chung một nghi thức như chúng ta đã sử dụng trên toàn cầu đối với Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Đại Thừa. Đầu năm mới đó, chúng tôi sẽ xuất bản cái quyển kinh điển cho người tại gia, tập hợp khoảng 60 bài kinh mà Đức Phật dạy cho mỗi cá nhân với tư cách là công nhân của một quốc gia, thành viên của một cộng đồng, thành viên của một gia đình, rồi các phương diện mà người tại gia đang sống và đang cần. Những bài kinh đó thì hầu như là trong lịch sử truyền bá đạo Phật mấy nghìn năm chỉ được giới nghiên cứu học thuật biết đến, còn giới Phật tử hành trì là phần lớn không hề biết đến. Hai chủ đề đó là một tổn thất rất lớn. Và khoảng giữa năm 2012 chúng tôi sẽ tiếp tục ra quyển thứ hai là kinh điển cho người xuất gia, cũng khoảng gần 100 bài kinh về các nghệ thuật chuyển hóa tham sân si, các pháp môn thực tập, con đường đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, dấn thân phụng sự, làm đạo. Rất nhiều các bài kinh mang tên đặng như thế được Đức Phật giảng dạy trong văn học Pali, trong văn học kinh điển A Hàm, trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Nhưng trong các nghi thức tại Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc là hoàn toàn không có các bản kinh này. Đó cũng là tổn thất cho người tại xuất gia. Và cũng may mắn được bù trừ ở trong các trường Phật học á, thì tăng này được học các bài kinh, nhưng trong nghi thức tụng niệm lại không có. Chứ nếu mà không có học trong các trường Phật học thì có lẽ là tình trạng bị mù chữ Phật pháp lại còn có thể ở cái mức độ báo động đại. Vấn đề 4, mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo. Cho đến lúc nào mà Phật giáo Việt Nam có được một chính sách rõ ràng và cụ thể sử dụng mỹ thuật và kiến trúc mang đậm sắc thái của đất nước Việt Nam trở thành một công cụ để truyền bá triết lý đạo Phật thì lúc ấy đạo Phật mới được xem trở thành là cái nguồn thực phẩm tâm linh quan trọng của dân tộc và con người Việt Nam. Yếu tố này đó xem ra gần như là mất chỗ đứng tại nước ta trong lịch sử cũng như là bây giờ. Chúng tôi đã đi tham dự hội thảo quốc tế của Phật giáo và các diễn đàn liên hệ đến Phật giáo gần 40 nước. Đến các nước mà có Phật giáo thì nơi nào cũng có sắc thái kiến trúc văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc của họ. Còn ở Việt Nam đó, ngoài miền Bắc giữ được cái nét đặc thù của Phật giáo ngàn năm của Việt Nam, ở miền Trung mất gốc dần, miền Nam là mất gốc quá nhanh, quá nhiều và gần như là quá toàn triệt. Chúng ta thấy dần dà có những ngôi chùa mang vóc dáng của Trung Quốc, 100% Trung Quốc, từ những vị tăng ni đi dột Trung Quốc về. Chúng ta thấy các ngôi chùa mang vóc dáng 100% của Đài Loan, từ những vị đi du học Đài Loan về. Và tương tự nó mang sắc thái của nước A, nước B, nước C, nước D. Tại sao chúng ta lại không có được cái niềm hãnh diện tự hào về nắc nét đẹp kiến trúc mỹ thuật của Việt Nam? Mà đằng khi đó cả thế giới, đặc biệt là qua tổ chức UNESCO, ca tụng rất nhiều về cái sắc thái độc lập được của Việt Nam, mà mình lại không biết sử dụng đấy. Phải chăng đó là cái tinh thần nhược tiểu, xem nước mình là nhỏ và cái gì của ngoại quốc là ghê gớm, là quan trọng, là to lớn, là có ý nghĩa, còn Việt Nam là không? Cũng có thể ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái lối suy nghĩ này. Phật giáo của Nhật Bản nhập cảng, xin lỗi, được du nhập từ Trung Quốc, nhưng mà kiến trúc mỹ thuật của Nhật Bản á, không có cái gì giống với Trung Quốc á. Trung Quốc phải học hỏi và đánh giá cao cái nền kiến trúc mỹ thuật của Nhật Bản và của Tây Lạc. Vào các ngôi chùa Việt Nam ngoài cái khu vực của miền Bắc, không khéo chúng ta có cảm giác rằng mình đang đi du lịch các ngôi chùa Trung Quốc tại Việt Nam, bị Trung Quốc quá hết, 70-80% là Trung Quốc quá. Các ngôi chùa miền Bắc đó thì chúng ta thấy cái đầu đao mấy chùa đó nó có một nét riêng. Mấy chùa thì thường là bằng mây, chẳng hạn như được phản ánh qua văn miếu, đó là do Phật giáo mình xây dựng mà. Nó gần gũi với thiên nhiên, vì đạo Phật là chủ trương có người tôn trọng thiên nhiên, hài hòa thiên nhiên, thông qua đó thể hiện tình thương với thực vật, tình thương với các loài động vật, qua quan niệm bình đẳng sự sống và tình thương đối với con người cụ thể. Do đó là các ngôi chùa Việt Nam ngày xưa đó là không có cao chót vót như nhà thờ, vì nhà thờ họ tôn trọng Thượng Đế và cho Thượng Đế là số một, phải cao lên để thấy Thượng Đế là vĩ đại, còn mình là nhỏ bé. Và trong nhà thờ đó, chúng ta thấy là Chúa được treo trên cây thập giá ở cái vị trí là cao nhất, để tạo được cái sự linh hiển, quyền nhiệm, vĩ đại. Còn chùa chúng ta là mái chợ thôi, gần với mặt đất để nhập vào cuộc đời, gần với cuộc sống, đi vào trong các cái lĩnh vực xã hội. Bản chất văn hóa này là khác nhau. Nếu không nhận diện được sự khác nhau này đó, thì việc mô phỏng cái nền văn hóa của phương Tây đó trở thành là một sự lạc quẻ trong việc xây dựng các ngôi chùa Việt Nam. Các ngôi chùa lớn nhất tại Việt Nam hiện nay đó, nó mang kiến trúc của Phật giáo đại đường, uổng lắm. Chùa Bái Đính nó không ra nét Việt nhiều, ít nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc. Chùa Quốc Ân Khải Tường đang xây dựng được xem là chùa lớn nhất Đông Nam Á. Cái chánh điện á, một cạnh dài là 108, cạnh ngang á là 54, to lớn như thế, mang dấp dáng 90% của Phật giáo đại đường Trung Quốc, cũng là một điều rất uổng. Chùa Giác Lâm, chùa Giác Viên, chùa Phụng Sơn, những ngôi chùa cổ nhất tại Sài Gòn mang vóc dáng của văn hóa Việt Nam. Chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang mang vóc dáng văn hóa Việt Nam và nhiều ngôi chùa khác. Phải làm sao cho du khách bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng khi đến Việt Nam người ta còn học được cái gì đã, người ta còn có được những kỷ niệm gì đặc sắc của cái nền kiến trúc nghệ thuật Việt Nam thông qua các ngôi chùa Việt Nam. Và xã hội, các cơ quan chính phủ là mất dần các cái mỹ thuật kiến trúc đó rồi. Nhưng mà đừng để Việt Nam chúng ta bị Tây phương hóa, bị Pháp hóa, bị Hoa Kỳ hóa, bị Nga Xô hóa, bị Trung Quốc hóa. Mà chùa nếu không giữ được cái sắc thái đặc thù này thì đừng có đòi hỏi gì ở các hoạt động dân sự, các ngôi nhà dân sự hay là các cơ quan của chính phủ làm được công việc ấy. Đạo Phật thông qua các ngôi chùa phải đi tiên phong về lĩnh vực này. Trong phần lớn các ngôi chùa ở miền Trung và miền Nam ngày nay đó, bản hiệu chùa là bằng chữ Hán. Đó là nô lệ văn hóa thông qua ngôn ngữ. Mà nô lệ văn hóa là rất nguy hiểm. Dù có được độc lập chủ quyền đi nữa, chúng ta cũng bị mất tinh thần dân tộc. Tại sao ta là người Việt Nam mà đi phải xài cái từ Trung Quốc? Có thể trong giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam bị đô hộ bởi Trung Quốc. Và quốc ngữ lúc đó là chữ Hán. Ta không còn một sự lựa chọn nào khác là sau khi bị xóa sổ cái nền ngôn ngữ Việt Nam, ta phải sử dụng cái ngôn ngữ Trung Quốc theo cái chính sách cai trị của Trung Quốc. Bây giờ ta đã có Việt ngữ hoàn chỉnh, phát triển. Thanh ngữ của Việt Nam mình đã có 6 thanh, Trung Quốc chỉ có 4 thanh thôi. Và tiếng Việt có được lợi thế là phiên âm tất cả các ngôn ngữ trên toàn cầu, bao gồm các ngôn ngữ có nhiều phụ âm kép. Trung Quốc không làm được thế. Và có rất nhiều từ Trung Quốc phát âm không được. Cho nên cái việc phiên âm của Trung Quốc về nhân từ riêng, danh từ, địa danh, nhân danh là rất xa với lại cái nguyên ngữ. Đang cái đạo Phật Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt Nam có thể đi rất sâu sát với ngôn ngữ gốc. Tại sao chúng ta phải vay mượn ngôn ngữ Trung Quốc trong cái bối cảnh khi chúng ta đã có một ngôn ngữ Việt Nam từ đó là đang trong giai đoạn hoàn chỉnh như hiện nay? Các câu đối trong các chùa phần lớn tại Việt Nam là bằng tiếng Trung Quốc. Phật tử chẳng hiểu được gì, triết lý, ý tưởng rất sâu sắc trong các câu đối này trở thành là một sản phẩm tinh thần cho người xuất gia tại các chùa thôi, còn người tại gia hoàn toàn không hiểu được. Như vậy mình xây chùa là cho ai? Chẳng lẽ cho người Trung Quốc mà họ có đến đây đâu? Số lượng người Trung Quốc đi du lịch Việt Nam là bao nhiêu? Người Trung Quốc sống tại Việt Nam lâu năm, có quốc tịch Việt Nam, cũng có quyền nước đi chùa Tàu chứ đâu có đi phải đưa đi chùa Việt. Mình phải hiểu rõ chuyện đó. Đó là cái sắc thái văn hóa đặc thù của Trung Quốc ở đâu, là họ có cái phố Trung Quốc, có thành phố Trung Quốc, có chợ Trung Quốc, có sắc thái văn hóa Trung Quốc, có ẩm thực Trung Quốc, có mẫu như Trung Quốc. Và không có nước nào trên hành tinh này mạnh về phương diện giữ truyền thống văn hóa đó như Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng là thư pháp Việt Nam được phát triển trong vòng 15 năm trở lại đây đó, mặc dù là mới và bị nhiều người cực đoan cho rằng tiếng Việt có gì đâu mà làm thư pháp, tại sao mình phải khinh thường tiếng Việt? Trung Quốc có cái thư pháp riêng của họ, ta cũng phải có thư pháp riêng của mình. Và phải sử dụng cái thư pháp Việt Nam để làm các câu đối, các biển hiệu, để tạo ra cái nét đặc thù. Và người Việt Nam khi đọc các câu đối đó có thể hiểu, ứng dụng được triết lý Phật giáo trong đời sống thường nhật. Mà không, đó là một cái thức ăn xa xí phẩm mà nó không có bổ ích gì cho người Việt Nam. Và do vậy nó sẽ đứng ngoài cái nền văn hóa Việt Nam. Phong cách thờ phượng ngoài miền Bắc là thuần túy Việt Nam, các miền còn lại là bị Trung Quốc hóa. Các tượng Phật của Việt Nam là bị Trung Quốc hóa gần như là 90 mấy phần trăm. Người Trung Quốc là mất một mí, cho nên tượng là một mí. Người Tây Tạng mặc bẹt nên tượng mặc bẹt. Người Ấn Độ mặc dài cho nên tượng mặc dài. Người Campuchia mặc ngăm ngăm cho nên tượng của họ phần lớn là màu đen đen ngăm ngăm. Nhưng ta hiếm tìm thấy các tượng thuần túy văn hóa Việt Nam tại các ngôi chùa Việt Nam như là ở các quốc gia khác. Nhìn tượng Phật Nhật khác với Trung Quốc, Trung Quốc khác với Tây Tạng, Tây Tạng khác với Mông Cổ, Mông Cổ khác với Thái, Thái khác với Campuchia, Campuchia khác với Tích Lan, Tích Lan khác với Miến Điện khác với những nước còn lại. Còn Việt Nam thì giống y hệt nhập cả nguyên si tượng của Trung Quốc. Hết sức đáng buồn. Một quốc gia bất quốc trong các cuộc chiến tranh vệ quốc nhưng trở thành là thất bại hoàn toàn về vấn đề duy trì dân hóa dân tộc. Ít nhiều gì cũng phản ánh Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi gặp bất cứ một nghệ nhân nào đều vận động họ hãy làm các tượng mang văn hóa Việt Nam, các họa tiết Việt Nam, hoa văn Việt Nam, nhân thể học Việt Nam, nhân tướng Việt Nam. Và chùa Giác Ngộ sẽ đi tiên phong về lĩnh vực này. Hiện tại thì chúng tôi cũng vừa làm hoàn tất các bộ tượng. Tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì mặc áo dài tứ thân. Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí thì mặc chiếc áo dài Việt Nam và chiếc khăn đóng của miền Bắc. Rất đẹp. Tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở Ấn Độ là nam, có râu quai nón nè. Nhưng mà khi Trung Quốc tiếp nhận á, họ đã lấy cái nền văn hóa mẫu hệ để thể hiện lòng từ bi thông qua hình ảnh người nữ. Lúc đầu bị dị ứng cùng cực, nhưng mà bây giờ người ta gọi là Đức Mẹ Quan Thế Âm, Đức Mẹ Từ Bi, có sao đâu. Từ một người nam người ta đổi ra người nữ còn được mà. Và trang sức phẩm, y phục của người Trung Quốc đã được thể hiện qua các tượng của Phật giáo Trung Quốc. Phật có đeo vàng vòng đâu, nhưng mà tượng Trung Quốc nào không có đeo vàng vòng phải là tượng Phật à. Họ phá khắp như thế, mạnh dạng như thế, dân tộc quá Phật giáo như thế, tại sao Việt Nam mình là bị lệ thuộc vào họ? Tượng Đức Phật Di Lặc tại Ấn Độ đẹp trai, hình chữ V ở cái cơ thể thân này, qua đến Trung Quốc trở thành cái bụng phệ giống như ông Địa, có sao đâu. Mát trời ông Địa cười tê tét, bụng tượng trưng cho sự rộng lượng, tha thứ, bao dung, cao thượng, còn được cơ mà. Có ai phá cách mạnh bạo như Trung Quốc không? Không. Lẽ ra ta chỉ cần tham khảo cái sự tiên phong về phá cách đó để chúng ta tạo ra cái nét đặc thù cho tượng Việt Nam. Các nghệ nhân Việt Nam ở tại Đà Nẵng chúng tôi gặp đến hàng trăm người. Nói đến họ nói trời ơi cái này cũng được lâu xa lắm thầy ơi, cơm ăn áo mặc người ta đặt hàng sao tôi làm theo vậy, còn giờ tôi ra cái hàng của tôi người ta không làm thì có đứa là phá sản. Chúng tôi đề nghị nó có hai phong cách nghệ thuật. Phong cách một là sao chép, phong cách thứ hai là tạo phong cách. Muốn có chỗ đứng trong nền nghệ thuật mỹ thuật ta phải có phong cách riêng, và mình cần phải có trách nhiệm tư vấn các chùa khi đặt các tượng. Tượng này về nhân thể chưa cân đối, quá lùn hoặc quá mập hoặc quá cao hoặc quá ốm, chứ mà mình chiều theo thì mình có thể được khách hàng lúc đó, nhưng mà sau thì đó trời cái tượng này của nghệ nhân này ta nói nghệ nhân này dở quá mốt không ai dám làm được, trước mắt nhưng mà mắc lâu dài. Sao chép và bản thì rất là dễ. Thợ Đà Nẵng, thợ Thanh Hóa sao chép rất giỏi, có một cái mẫu với một tấm hình thôi mà họ có thể làm ra một cái tượng anh đời chiều rất là giống 90 mấy%. Thì tại sao mình không dám sáng tạo để mình tạo ra những cái mẫu mới? Lưu đồng, chân hương, hoa văn, bao lam, ta phải tạo ra nét Việt Nam, đừng nhập cảnh của nước nào. Dân qua các nước ta tham khảo để biết thôi, phải có nét gì đó của mình thì ngôi chùa đó nó mới trở thành là ngôi chùa dành cho cộng đồng và người Việt Nam. Vấn đề năm, văn hóa y phục và giày dép. Trung Quốc có áo riêng và áo của họ đã ảnh hưởng đến Phật giáo Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Nhưng mà Nhật Bản á, thì dân tộc hóa cho nên nó khác chút. Triều Tiên dân tộc hóa cho nên có phần khác. Còn Việt Nam á, là gần như là mình sử dụng 90% y phục của Trung Quốc dành cho người tu, bao gồm y, hậu, áo tràng, áo lễ, vân vân. Đó là một điều rất đáng buồn. Tây Tạng nhỏ bé mà lại có một cái sắc phục hoàn toàn độc lập 100%, không giống bất cứ một nước nào trên hành tinh này. Và bây giờ đi tới đâu thì họ được tôn vinh tới đó vì cái nét đặc thù. Tham dự Đại hội Phật giáo Thế giới trong vòng 10 năm qua, chúng ta thấy Việt Nam bị lép vế với Trung Quốc vì cách đắp y hậu của chúng ta gần như là 90% giống với Trung Quốc à. Và ta tưởng Việt Nam là Trung Quốc cả. Đang thì mình có độc lập chủ quyền riêng, mình có một bản sắc văn hóa đạo Phật Việt Nam 2000 gần 21 thế kỷ rồi. Hiếm có một đạo Phật nào mà có tuổi truyền thừa lâu dài đến thế. Nhưng mà chúng ta là không có nét riêng gì cả. Cái chiếc áo Nhật Bình mà chúng tôi đang mặc này là của người Việt Nam sáng tạo. Nhưng rất tiếc trong hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định dành cho các chú tiểu, cho các sa di, sa di ni, tức sa ba ni mặc. Còn cái chiếc áo dành cho các hòa thượng, các ni trưởng, các thượng tọa, các ni sư, các đại đức là chiếc áo Trung Quốc. Đó là một nỗi đau về văn hóa y phục. Hòa thượng Thích Trí Quang, một trong những lãnh đạo cao cấp và quan trọng của phong trào năm 63 và là của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất trước năm 75, nay là 88 tuổi, và hàng ngày vẫn mặc chiếc áo Nhật Bình này, mặc màu lam. Đó là một cái sắc thái của Việt Nam cần được tôn trọng và tham khảo. Các hòa thượng Việt Nam sang truyền đạo tại Thái Lan thành công, do đó có hòa thượng Bảo Soái để lại cái dục thân không úp xác mà vẫn còn nguyên vẹn như là hai thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, và đó là niềm tự hào của đạo Phật Việt Nam tại Thái Lan và đã được Thái Lan tôn trọng và đặt ra một cái tông phái mới gọi là An Nam Nikai, tức là đạo Phật Việt Nam có tăng thống riêng. Thì toàn bộ các tu sĩ Phật giáo người Thái Lan tu theo trường phái này đều mặc chiếc áo Nhật Bình trong các cái lễ thức làm lễ và sinh hoạt thường nhật. Đang khi đó thì chúng ta mất dần cái nền văn hóa về y phục của Việt Nam tại đất nước Việt Nam. Đây là điều không thể không suy nghĩ. Các hòa thượng đầu tiên truyền bá đạo Phật sang Campuchia cũng mặc chiếc áo Nhật Bình này, và đi tham dự Phật giáo Thế giới chúng tôi đều mặc chiếc áo Nhật Bình này, không mặc chiếc áo tràng không được. Vì dĩ nhiên mặc cái chiếc áo này ta biết đây là người Việt Nam liền, nó có nét riêng để nhận dạng. Giày và dép của Trung Quốc đó được gọi là giày La Hán, rất thanh lịch, rất nhẹ và rất tốt, rất đẹp, rất rẻ, rất tiện, rất bền. Mà nhìn vào là biết đó là của Trung Quốc. Nhật Bản có dép riêng, nhìn vào là biết của Nhật Bản, không đồng hành với ai. Các nước khác cũng vậy. Còn Phật giáo Việt Nam mình ngày nay chưa có một dép nào là dép dành cho tu sĩ. 1000 tu sĩ mà đứng lại với nhau, chúng ta thấy 1000 đôi dép với 1000 ra màu khác nhau, kiểu cách khác nhau. Riêng cái áo Nhật Bình hoặc là áo tràng thôi, 1000 tu sĩ đứng lại chúng ta thấy 1000 ra màu khác nhau, không ai giống ai hết. Thái Lan, Lào, Campuchia, ba nước này nó có 2 trường phái Damajut là phái khổ hạnh, nó còn gọi là phái hoàng gia. Mahanikai là phái đại chúng, phái đại chúng chiếm đại đa số. Phái đại chúng thì mặc chiếc áo có màu vàng cam chói sáng. Phái Damajut tức là phái khổ hạnh thì mặc áo màu vàng nâu da bò, đầm hơn, điềm hơn, giống giống như là cái màu của chiếc đải này, và nhìn vô là chúng ta biết liền. Còn Phật giáo Miến Điện á thì mặc chiếc áo màu vàng nâu bậm, đỏ nâu bậm, không đụng hàng với ai. Còn cái màu của Tây Tạng là màu đỏ bậm, đậm hơn cái màu của Miến Điện. Nhìn vô là biết là của nước nào, mặc dù chiếc y quấn là giống nhau nhưng cái màu nó thì khác nhau. Còn Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam á thì bị ảnh hưởng cái màu của Thái Lan và của Campuchia, không có nét gì riêng, cũng giống như là Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam vậy. 85 triệu dân số không phải là nhỏ đối với một quốc gia. Ai là những nhà sản xuất giày và đầu tư giày cho tu sĩ là có thể lời to đấy, đăng ký độc quyền. Việt Nam hiện nay mình là có 52.000 tu sĩ, và nếu như chúng ta tạo được cái sắc thái dài Việt Nam riêng cho người Việt Nam thì có lẽ là đi tới đâu ta có một cái nét đặc thù. Giống như học ở Harvard thì phải mang cái đôi dép của Harvard, nhìn cái dép là biết đây là giáo sư của Harvard, sinh viên của Harvard. Hoặc là trên chiếc áo nó có cái huy hiệu của trường, thì nhìn vô nó có cái nét riêng. Chúng ta chưa có những cái văn hóa như thế này, và chúng ta cần phải đầu tư để làm. Trong các nước Phật giáo Đại Thừa đó thì lúc đầu nó bị Trung Quốc hóa, và trong quá trình phát triển tại các quốc gia đó thì nó đã có tinh thần dân tộc hóa. Còn đạo Phật Việt Nam thì vẫn còn bị Trung Quốc hóa đè nặng suốt mấy nghìn năm lịch sử. Ngoài ra những văn hóa liên hệ đến ẩm thực, văn hóa sinh hoạt, văn hóa giao tế, văn hóa ứng xử là đều là những vấn đề liên hệ đến văn hóa phi vật thể. Mà hai diễn đàn lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á cũng như là đại hội Phật giáo toàn cầu tại Campuchia và Ấn Độ vừa qua đó đều có đề cập đến. Thì thời gian chúng ta không đủ để chia sẻ các vấn đề vừa nêu. Nói tóm lại đó, khi đề cập đến văn hóa Phật giáo, chúng ta phải thấy được cái nét đặc thù, vừa sắc màu văn hóa, vừa biểu tượng tâm linh, vừa sắc thái tinh thần, và nhiều cái giá trị đạo Phật khác được chứa đựng trong từng màu sắc họa tiết, để người trải nghiệm văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung đó sẽ học được rất nhiều bài học. Ví dụ như khi mình thờ cái hoa sen, không đơn thuần nó là một hoa sen, một loài hoa, mà là biểu tượng của sự thanh tịnh, biểu tượng của chuyển nghiệp, biểu tượng của sự vận dụng các dữ liệu bùn nhơ nước động của ta bà để xây dựng tịnh độ, biểu tượng của trí tuệ thanh cao và hàng loạt các biểu tượng giá trị khác. Văn hóa Phật giáo là thế. Và do đó bỏ quên đi những sắc thái đặc thù thì nền văn hóa Phật giáo Việt Nam được xem là ngoại lai thôi, mất đi sức mạnh, mất đi giá trị tham khảo đối với các cộng đồng nhiều quốc gia khác. Rất mong mà mọi người trong chúng ta sẽ trở thành là một truyền thông viên cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam và khắp nơi trên hành tinh này. Kính chúc tất cả được an lành.